杂志体操。
MMA là môn võ thuật tổng hợp, một môn thể thao đối kháng cho phép sử dụng các kỹ thuật từ nhiều môn võ khác như là quyền Anh, võ Thái, kickboxing, nhu đạo, không giới hạn trong một phong cách. MMA tạo ra các võ sĩ linh hoạt và toàn diện. Môn thể thao này được cho là bắt nguồn từ Brazil vào những năm 1920 với tên gọi là Vale Tudo, nghĩa là mọi thứ đều được cho phép. Những trận đấu không luật lệ nhanh chóng lan rộng tại Nam Mỹ và được xem là tiền thân của MMA hiện đại. Đến thập niên 1990, Rorion Gracie, một võ sĩ người Brazil, đã hợp tác cùng doanh nhân người Mỹ để sáng lập ra UFC, giải đấu vô địch võ tổng hợp. Giải đấu này góp phần quan trọng trong việc định hình MMA như một môn thể thao chuyên nghiệp toàn cầu, có luật lệ rõ ràng và tổ chức quy củ thành một nền công nghiệp. Ngày nay, UFC trở thành giải MMA danh giá nhất, được phát sóng tại hơn 170 quốc gia, thu hút hàng triệu khán giả toàn cầu. Trên mạng xã hội, UFC có lượng theo dõi khổng lồ, 40 triệu trên Instagram và 17 triệu trên YouTube và 30 triệu trên Facebook. Nếu như ở Mỹ và nhiều nước châu Âu, MMA đã phát triển từ sớm thì Pháp là một ngoại lệ. Quốc gia này cấm MMA thi đấu chính thức cho đến tận năm 2020 và trở thành một trong những nước cuối cùng ở châu Âu công nhận hợp pháp môn thể thao này. Ông Mathieu Nicourt, một trong những võ sĩ MMA đầu tiên của Pháp, đã biết đến môn võ này từ những ngày đầu và lệnh cấm của Pháp không làm nản lòng những người đam mê võ thuật. Ông chia sẻ với RFI tiếng Việt như sau.
Ban đầu chỉ có vài người tập luyện MMA, dù có bị cấm, có được công nhận là một môn thể thao hay không. Điều đó không quan trọng với tôi. Tôi biết rằng đam mê của tôi là đấu võ và các môn thể thao đối kháng. Và tôi cũng cảm nhận được rằng MMA sẽ trở thành môn thể thao đối kháng số một. Đam mê với MMA đã là động lực của tôi từ nhiều năm qua. Và dù không thể thi đấu ở Pháp trong một thời gian dài, tôi cũng đã không ngần ngại đi tới nơi khác để thi đấu.
Ça m'a pas gêné. D'ailleurs, je suis allé à l'autre bout du monde des fois. Voilà.
Ông Mathieu Nicourt đã giành được chức vô địch châu Âu Vale Tudo được tổ chức tại Anh vào năm 1998 và thắng giải UFC Burn Crown vào năm 2000 tại Mỹ và hiện là chủ tịch của câu lạc bộ Free Fight Club MMA. Trước khi được hợp pháp hóa, các võ sĩ MMA ở Pháp phải hoạt động trong bóng tối, tập luyện trá hình như một môn võ khác. Các đấu sĩ MMA không có quyền thi đấu ở Pháp, nhưng vẫn có thể tập luyện. Nhiều câu lạc bộ MMA mọc lên ở các thành phố lớn như là Paris, Marseille, Strasbourg hay là Nantes. Nhiều người tập luyện để chuẩn bị các trận đấu ở nước ngoài. Vì sao Pháp, một cường quốc thể thao, lại mất hơn 2 thập kỷ để hợp pháp hóa MMA? Nhà báo thể thao Pháp Jean-Baptiste Maître, cây bút của tờ US France, giải thích về RFI tiếng Việt như sau.
En effet, en France, le temps que déjà ça arrive en France et que ça se démocratise en France, il a fallu attendre facilement 10 ans.
Tại Pháp, để MMA du nhập vào và trở nên phổ biến cũng mất gần chục năm và phải đợi chục năm sau thì mới được hợp pháp hóa. Đúng là mất rất nhiều thời gian. Có một số lãnh đạo của các liên đoàn thể thao khác, chẳng hạn như cựu chủ tịch liên đoàn du đạo Jean-Luc Houchet, đã làm tất cả để gây ảnh hưởng với chính quyền, ngăn cản MMA được hợp pháp hóa. Mãi cho đến khi bà Laura Flessen được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thể thao trong chính phủ của Thủ tướng Philippe Edouard, chính bà Flessen, cựu võ sĩ đấu kiếm và cũng là một người tập MMA để chuẩn bị về mặt thể chất cho các trận thi đấu, đã nỗ lực để chính quyền Pháp thay đổi cách nhìn về MMA.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Không chỉ chính trị, một rào cản lớn khác là định kiến xã hội. MMA bị gắn mắc bạo lực máu me man dợ hoặc thậm chí là kích động bạo lực. Nhà báo Jean-Baptiste giải thích thêm.
Điều khiến cho nhà chức trách sốc nhất là những cú đòn đấm xuống khi đối phương bị hạ sát mặt đất. Trong quyền Anh, hai đối thủ đứng khi thi đấu. Trong judo, có những cú giữ nhưng không có đòn đánh. Còn trong MMA, đó là những cú đánh vào mặt, những đòn kết hợp trên mặt đất. Như vậy là quá bạo lực trong con mắt của chính phủ Pháp.
Những cú đánh khi đối thủ đang nằm dưới sàn trong MMA có thể gây sốc về mặt hình ảnh, bởi vì người xem thấy một võ sĩ đang ở tư thế khống chế đòn và đánh liên tục vào đối phương đang nằm. Tuy nhiên, điều này gây tranh cãi vì một số nghiên cứu chỉ ra rằng những cú đánh khi đối thủ bị hạ xuống sàn là ít mạnh hơn khi đứng vì dùng lực toàn thân được kiểm soát tốt hơn vì trọng tài có thể nhanh chóng can thiệp và đặc biệt là ít gây tổn thương cho não bộ hơn. Trong khi đó, với môn quyền Anh truyền thống, mục tiêu của võ sĩ quyền Anh là làm sao có thể đánh liên tiếp vào đầu đối thủ cho đến khi hạ gục, khiến đối thủ bị knock out, và điều này có thể gây nhiều chấn thương về não và dễ gây tổn thương thần kinh về lâu dài, mặc dù hình ảnh có thể được truyền tải là đỡ bạo lực hơn. Nhiều võ sĩ lên tiếng bảo vệ MMA. Anh Nalufi, võ sĩ MMA, đang chuẩn bị tập luyện tại câu lạc bộ Free Fight Academy.
Khi hai người đàn ông đấu trong một lồng sắt, điều này có thể tạo ra hình ảnh hơi thô tục. Nhưng MMA có rất nhiều hiệp đấu và trọng tài có thể dừng trận đấu bất cứ khi nào có cú knock out. Tôi cho rằng MMA không hề bạo lực hơn quyền Anh.
Alex cũng có cùng quan điểm.
Tôi nghĩ rằng hình ảnh bạo lực này đến từ sự thiếu hiểu biết về MMA. Bởi các võ sĩ chúng tôi phải tuân thủ hơn 70 quy tắc. Chúng tôi cũng không được đấm vào đầu, vào đầu gối hay những cú đấm đất. MMA đã được quản lý chặt chẽ để không ai bị thương.
Cũng như các môn thể thao đối kháng khác, các võ sĩ cũng cần phải trải qua quá trình tập luyện gian nan, kiểm soát cân nặng hay là ôn luyện các chiến lược chiến đấu, nắm bắt tâm lý đối thủ. Nữ võ sĩ Raina chia sẻ như sau.
Mỗi khi bước vào thi đấu, tôi kiểm soát căng thẳng bằng cách tự nhủ với mình, let's go, tôi có thể làm được. Đối thủ của tôi ở trên sàn đấu muốn giết tôi và tôi sẽ cố gắng khéo léo thông minh, dùng chiến lược và không dùng sức quá nhiều, mà phải suy nghĩ trước mỗi cú đấm. Môn thể thao này cần động não nhiều.
Huấn luyện viên Mathieu Nicour thì nhấn mạnh.
Hầu hết các võ sĩ khi tập luyện đều không chú ý đến khía cạnh bạo lực, mà trên thực tế, điều mà chúng tôi quan tâm là khía cạnh chiến lược. Chúng tôi chỉ quan tâm đến kỹ thuật tốt nhất.
Câu lạc bộ Free Fight Academy do Mathieu Nicour lập ra từ năm 1995, vốn để quy tụ những người có đam mê với môn võ thuật đối kháng này cùng tập luyện, thì nay trở thành lò luyện MMA với khoảng 200 võ sĩ được đăng ký chính thức. Những cú đấm vật đòn xiết vang lên gần như là mỗi ngày. Kể từ khi được chính thức công nhận vào năm 2020, MMA tại Pháp phát triển thần tốc. Đến năm 2024, Pháp ước tính có khoảng 60.000 võ sĩ MMA, tức là tăng hơn 300% so với giai đoạn 2022-2023. UFC cũng đã nhanh chóng khai thác thị trường mới nổi này. Hai giải đấu đã được tổ chức tại Paris với khán đài cháy vé và lần trở lại tiếp theo vào tháng 9 năm nay tại Accor Arena cũng đã hết sạch vé từ sớm. Võ sĩ Marius Alex nhận xét như sau.
Xã hội ngày nay muốn ngăn cấm bạo lực, nhưng theo tôi, bạo lực có trong bản chất của con người. Khi nhìn vào các trận đấu UFC ở Pháp, kín chỗ, nhiều người muốn đến xem để tìm kiếm bạo lực ở sâu thẳm trong họ bằng cách xem các trận đấu đối kháng đó.